Thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ 33 phút ở Texas và sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay với phần điều hành của Quang Hưng ở Dallas, Huy Cường tại Houston và anh Dương Phục tại California, San Diego. Xin chào Quang Hưng và anh Dương Phục ạ.
Vâng, xin chào anh Quang Hưng, chào ông Huy Cường, xin chào quý khán giả ở tại Houston, Texas. Chúng tôi là Dương Phục, đang có mặt ở tại San Diego, là một cái thành phố cực nam ở California. Thời tiết ở bên đó thì chắc vẫn nóng hôi hổi. Anh Quang Hưng, anh Huy Cường bên này thì mát lắm. Bên đó bao nhiêu độ cơ?
Vâng. Chào anh Dương Phục, anh Huy Cường và quý thính giả mới ở đây nghe giọng anh vào sáng ngày hôm qua. Thế mà bây giờ anh đã đến cái thành phố cực nam của bên California rồi. Thời tiết bên đó chắc chắn là phải là rất là tốt phòng anh. Bên này thì giống như anh nói đó là vũ như cảnh.
Vũ như cảnh. vừa thổi vừa ăn nữa mà. Nóng hôi hổi. Nhưng mà bên này nó lạ lắm anh. Bây giờ tôi nhìn nhiệt độ ở hiện giờ đây là 66 độ. Anh thấy có thấy cái lạ mát ở mùa hè mà nó mát rười rượi mà lạnh là lần khác nữa. Mà nhìn trên TV của địa phương đây đó thì họ loan báo rằng là cái độ cao nhất ở trong ngày và giấc buổi trưa là cũng chỉ có 71-72 độ thôi. Thành thử San Diego này anh Quang Hưng, anh Huy Cường biết không? Là một nơi nổi tiếng gần như là thành phố mà thời tiết đẹp nhất của Hoa Kỳ. Nói California thì là đẹp, tốt hơn là các tiểu bang khác đã đành rồi. Nhưng mà riêng San Diego thì coi như là đẹp nhất trong các thành phố khác đẹp được kiểu là mùa hè cũng vậy. Anh thấy mùa hè và bây giờ nhiệt độ như thế này. Và mùa đông thì dĩ nhiên là cũng lạnh nhưng mà không có đến nỗi mà phải là có tuyết nữa đã. Thành thử Cali là cái nơi mà quyến rũ cho những cái người, nhất là người Việt tị nạn tụ tập đông nhất trong toàn quốc nước Mỹ. Có lẽ là cũng vì cái thời tiết California rất là đẹp. Anh Huy Cường, anh Quang Hưng.
Vâng, mà bởi vì đẹp như vậy thành ra nhà cửa nó mới mắc thưa anh. Một cái nhà Cali bằng ba cái nhà bên Texas thưa anh.
Cái đó thì đúng chắc. Bởi vì California chứ không riêng thì thành phố nào cả đắt đến gấp 3 lần so với lại Texas, so với lại Houston.
Yeah.
Nếu mà bán một căn nhà ở California thì mua được khoảng gần như là 3 căn nhà đó.
Dạ. Yeah. Nhưng mà anh có
cánh một cách chung như vậy.
Vâng, anh Dương Phục bên San Diego đó, thông thường thì người Việt cũng ít hơn những cái nơi khác. Và những cái tổ chức có những cái sinh hoạt có liên quan đến người Việt cũng ít hơn. Nhưng mà lần này thì anh tới San Diego là có công việc gì hay không? Hay là chỉ là đến với cái tư cách cá nhân thăm viếng này thôi thưa anh?
Vâng, cũng vừa hai anh ạ. Vừa có công tác chung của đài mà cũng là cái công việc riêng. Bởi vì thưa quý khán giả, thưa quý anh là chúng tôi thì là gốc ở San Diego trước khi 17 năm trước rời sang Houston để mà làm cái ngành truyền thông như cho tới bây giờ. Trước đó thì chúng tôi là suốt cũng 17 năm liên tục sống ở tại thành phố San Diego này. Thành thử khi vẫn còn dây mơ dây má nhiều lắm anh Quang Hưng, nhà cửa rồi anh chị em ruột thịt đều còn ở đây cả. Vì thế cho nên thỉnh thoảng thì chúng tôi có cái chuyến trở lại cái thành phố cũ để mà thăm viếng, và cũng chúng tôi cũng có một vài cái sinh hoạt, những cái phiên họp chung của phía bên tôn giáo mà chúng tôi là một thành viên, thỉnh thoảng về đây cũng về đây để họp. Và cái công tác ở đây thế kỳ này thì chúng tôi sẽ đi từ San Diego lên Orange County. Nếu mà quý vị thính giả bên Texas mà chưa sang Cali bao giờ đó thì thấy San Diego với Orange County mà chúng ta hay gọi là quận cam á, là cái nơi mà đông người Việt nhất Hoa Kỳ, nhất thế giới, đông lắm, tụ tập ở đó gồm các thành phố Santa Ana, Westminster, vân vân, thì nó chỉ cách San Diego độ khoảng 1.5 tiếng đồng hồ lái xe thôi. Thành thử chúng tôi sẽ đi Orange County để có những cái phiên họp công tác trong ngành truyền thông ở bên đó, xong rồi chúng tôi đi San Francisco. San Francisco là cực bắc, và ta cũng không phải là cực bắc nữa nhưng mà trước khi mà vượt qua cái biên giới từ California để sang Oregon á thì là Sacramento, tức là thủ đô của California. Nhưng mà San Francisco là một thành phố rất là nổi tiếng phía nam của San Francisco, của Sacramento. Chúng tôi sẽ đến đó, lý do thì nó cũng có công việc nhà. Tức là có con gái thứ ba bây giờ thì đương làm việc ở đó, thì cháu từ Austin đổi đi làm việc tại San Francisco thành nhiệm vụ, một trong những cái nhiệm vụ của bố mẹ là bố mẹ già rồi thì đi thăm con cái thay vì bắt con cái về nhà, về Houston thăm mình. Thì đó cũng là trả lời câu hỏi của anh Quang Hưng. Một công tới đôi ba việc là anh Quang Hưng ạ.
Vâng, và anh không biết anh tới bên San Diego từ lúc nào, nhưng mà anh thấy tình hình ở bên đó như thế nào? Anh hình như là những cái căn cứ quân sự bên đó như là căn cứ thủy quân lục chiến, căn cứ của hải quân thì bây giờ có vẻ bận rộn lắm, không biết anh có để ý vụ đó không ạ?
Vâng, đúng như vậy anh ạ. Thật sự căn cứ thủy quân lục chiến nó không nằm ngay trong thành phố, nó chỉ là phụ cận, nó là Camp Pendleton. Cái camp này đã hồi xưa đó là người tị nạn Việt Nam đầu tiên năm 1975 thì được tạm trú đưa về đây ở Camp Pendleton, thì đa số xuất phát từ đây rồi mới đi được các nhà bảo trợ đưa ra khỏi trại tị nạn. Cái Camp Pendleton là cái camp huấn luyện cho thủy quân lục chiến, cũng là nơi đồn trú ở đơn vị chính của thủy quân lục chiến đó. Thế nhưng mà San Diego nó không hẳn là nằm trong San Diego, nó trên đường từ San Diego đi tới Orange County. Và cái căn cứ hải quân thì phải nói là San Diego là một căn cứ hải quân rất là lớn, nơi này là nơi đóng tàu. Và đa số những người Việt Nam đó, khi mới sang tị nạn ở thành phố San Diego năm 1975 đều làm cho các hãng đóng tàu của Mỹ, tại họ tuyển lộ nhân viên rất là nhiều. Và bây giờ vẫn là một cái hãng đóng tàu lớn nhất. Và đúng như anh Huy Cường nói, cái hoạt động ở đây rất là nhộn nhịp. Nếu mà quý vị nào mà đến San Diego đáp xuống phi trường, mà từ phi trường đi vào trung tâm của thành phố, đi vào downtown của thành phố là đi ngang cái vịnh San Diego, sẽ thấy tàu đây, tàu hải quân, tàu chiến, kể cả những tàu buôn. Cái vịnh San Diego rất là tấp nập và đẹp lắm. Và nó lại sát ngay ở downtown của San Diego. Quý vị ngồi uống cà phê ở trên những cái hàng quán chung quanh cái vịnh San Diego là có nhìn thấy tàu bè nó chạy tấp nập. Thì đó là cái về phía người Mỹ đó, thì họ ở đây nó là một cái thành phố được gọi là thành phố về hưu, tại vì nó đẹp, tại nó có vịnh và nó có biển. Hàng ngày đi làm việc là đi ngang biển thôi, có nhiều biển khác nhau lắm. Và cái nơi này là cái nơi mà người ta về hưu, so với lại các thành phố khác thì nó cũng giá nhà nó cũng còn tương đối rẻ hơn một chút xíu so với miền Bắc của California, thành ra nơi này là nơi mà người ta dồn về ở nhiều. Còn cộng đồng Việt Nam đó thì tương đối là ít hơn ở cái vùng Bắc, tức là vùng Orange County, Los Angeles và lên tới San Francisco. Lộ khoảng là hiện nay chúng tôi, hôm qua thì chúng tôi có gặp gỡ nói chuyện với chủ tịch cộng đồng người Việt ở tại thành phố San Diego, con số ước lượng là độ khoảng 30-40 ngàn người Việt Nam quy tụ tại đây. Thật sự là không ai biết một con số chính xác nào, ngay ở Houston của chúng ta, chúng ta cứ nói là cả 100 ngàn người Việt chứ đâu có ai kiểm soát được cái con số nó chính xác. Tại vì là nó chỉ là ước lượng thôi. Những con số của Census Bureau mà đưa ra hàng năm mà khi mà đi kiểm tra dân số đó, thì là không chính xác, bởi vì nhiều người Việt Nam chúng ta không có ghi danh vào cái kiểm tra dân số hàng năm. Thành thử San Diego đó là khoảng 3-35 ngàn, ước lượng như vậy. Sở dĩ ít như vậy là bởi vì là nó gần cái Santa Ana, gần với Orange County, tất cả những cái sinh hoạt lớn đó, thì người ta đi lên, chỉ có 1 tiếng rưỡi đồng hồ lái xe thì người ta đã đi lên, ta sinh hoạt. Thành thử nó con số này nó nhỏ và nó không có nhiều sinh hoạt bình thường nhiều lắm đâu anh Quang Hưng, anh Huy Trường.
Nhưng mà có một cái điều như thế này là San Diego đó thì nó là sát rạc bên cái biên giới của Mỹ, thành phố Tijuana, cho nên ở bên đó chắc là dân Mỹ cũng đông, phải không anh?
Anh Quang Hưng rất là thạo. Đúng như vậy, rất là gần Tijuana. Tijuana là thành phố sát cạnh với lại Mỹ của phía biên giới Mexico. Chúng tôi đi Tijuana gần như là đều đặn trong cái thời gian mà còn sống ở San Diego, và đa số những người Việt đều đi Tijuana gần như hàng tuần. Cái lý do là nó gần quá đi, từ trung tâm của downtown của San Diego mà đi qua biên giới nó khoảng nửa tiếng đồng hồ lái xe thôi, mà nó không có phiền hà gì, không có xét giấy tờ gì cả, cứ việc đi qua tự nhiên thôi. Và người ta qua đó ta mua những cái đồ ta đi chợ ở bên Mexico, tại vì nó rẻ hơn ở bên Mỹ. Thành đó là cái lý do mà cứ cuối tuần là người Việt Nam tấp nập đi qua Tijuana. Nhưng mà cái trở ngại là khi đi trở về đó thì cái cảnh sát biên phòng của Mỹ đó, họ kiểm soát rất là kỹ lắm cơ. Nhất là về vấn đề trái cây là bị vứt đi hết. Nếu mà mua trái cây ở bên đó và người ta cũng kiểm soát cái vấn đề mà đưa lậu người từ bên Mỹ sang bên Mỹ. Vì thế cho nên rất lúc sang đó thì không kiểm soát gì cả, không xét giấy tờ gì cả. Lúc về đó nếu một quý vị nào mà quen đến passport là bị giữ lại. Đó là một cái trở ngại rất là phiền đối với chuyện mà đi Tijuana. Nhưng mà chúng tôi biết ở thời gian sau này thì ít, người ta ít đi qua bên Mỹ nhiều, không nhiều như ngày xưa nữa, vì lý do là tội ác ở bên những cái thành phố mà dọc theo biên giới của Mỹ nó càng ngày nó gia tăng, những cái băng đảng Mỹ nó hoạt động dữ dội lắm, thành thử bây giờ con số nó giảm đi nhiều. Thì chúng tôi kỳ này thì không đi sang bên Tijuana, thế nhưng mà những cái lần trước thì chúng tôi đều xin Tijuana thì thấy cái tình hình nó căng thẳng về vấn đề mà tội phạm nó gia tăng, mà cảnh sát ở bên Mỹ đấy chúng tôi cũng có một lần rồi bị đòi hối lộ một cách trắng trợn, là mình đậu xe cái parking mình vừa đậu ở cái chỗ đó chưa kịp di chuyển thì họ đến họ phạt ngay lập tức, mà phạt cái là lấy luôn cái driver license mình đi mất tiêu, mình sợ quá thành thử chạy theo để xin lại. Thì họ nói rõ ý ra là nếu mà muốn lấy lại thì mình có phải đưa tiền, nói một cái trắng trợn như vậy, thì đưa chừng $10 thì họ trả lại cái driver license mà chả có ticket gì cả. Tức là cái những thành phố nó lộn xộn lắm anh Quang Hưng.
Vâng, thưa anh, những phái nam độc thân ở Houston thì thường thường đi xuyên qua San Antonio rồi tới biên giới vùng Laredo bên Mỹ. Thì ở bên đó từ San Diego họ đi qua Tijuana nhiều lắm, và điều này vẫn còn đúng không thưa anh?
Dạ đúng như vậy. Thì cái thanh niên á, khi mà anh nói thanh niên chắc là hiểu ý ngầm là nó có cái thanh niên hoa.
Thanh niên độc thân thôi.
Vâng, để mà có những cái giải trí cuối tuần thì vẫn những cái club ở Tijuana đó thì vẫn đầy ra, những cái loại club dành cho đàn ông đó, topless đó, thì đầy ở trong thành phố Tijuana. Và người Việt Nam, một số những cái băng đảng du đảng lại còn là làm việc cho người Mỹ bên đó, tức là làm đi gác cho những nơi đó theo chỗ chúng tôi để biết. Thì bây giờ nó vẫn có những cái thành phần, thì dĩ nhiên là thành phần cộng đồng Việt Nam thì cũng có thành phần này thì người kia. Phải nói là San Diego thì cũng có nhiều những cái hoạt động rất là mạnh trong cộng đồng người Việt toàn quốc, thì dĩ nhiên có những thành phần xấu, thành phần tốt. Ở tại San Diego đó, thì có một hoạt động rất là mạnh, nếu mà quý anh để ý đó, là Ủy ban Cứu Người Vượt Biển đó, có tiến sĩ Nguyễn Hữu Sương đó, làm chủ tịch đó, là phát xuất từ San Diego, mà cái thời gian chúng tôi ở đó là một thành viên. Rồi chính ủy ban này đã có hoạt động mạnh mẽ lắm, có tính cách toàn quốc, và nó lại lan qua ở bên Pháp, ở bên Đức, cộng tác với những cái tổ chức khác để mà chuyển gửi những con tàu ra khơi đó, thì nó xuất phát ở San Diego, trụ sở chính ở San Diego. Nhưng mà đã thôi không còn làm cái công tác này từ lâu rồi. Và bây giờ quý ủy ban Cứu Người Vượt Biển chuyển sang anh tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đó, bây giờ đang ở Bangkok mà hôm qua chúng ta mới phỏng vấn đó. Thì cái ủy ban Cứu Người Vượt Biển bây giờ gốc trở về tại Washington DC, mà không còn làm công việc cứu người vượt biển nữa, nhưng mà vẫn cái mang cái tên đó, vì cái tên nó thành lập từ San Diego từ ngày xưa thì vẫn giữ cái tên đó cho nó quen tên thôi, chứ đâu còn người vượt biển nữa, đâu mà đi vớt mà cứu người. Nhưng mà anh Nguyễn Đình Thắng bây giờ chuyển hướng sang để đấu tranh chính trị và cái vấn đề cứu những người tị nạn, như là anh đang có mặt ở Thái Lan hiện nay. Thì San Diego nó là cái nơi phát xuất ra, cái đó là chúng tôi là nơi định cư đầu tiên của chúng tôi khi ở từ Thái Lan sang bên định cư bên Hoa Kỳ ở San Diego, và là một trong những người coi như đầu tiên sáng lập viên của cái ủy ban Cứu Người Vượt Biển.
Anh Như Phục nói về cộng đồng Việt Nam, nhất là cái sinh hoạt về truyền thông thì San Diego báo chí Việt Nam ở đó có mặn không thưa anh?
Đó là một cái câu hỏi rất là hay. Đi đến đâu chúng tôi cũng tìm hiểu là cái ngành truyền thông của cái thành phố đó như thế nào. Mà thành phố như San Diego, cái con số người cũng khá 30-40 ngàn người, 35 ngàn người gì đó, mà lại không có một cái đài phát thanh nào cả, không có đài truyền hình nào hết, và báo thì rất là thưa thớt. Đa số những cái báo thì ấn bản, ví dụ như báo Người Việt ấn bản ở San Diego nhưng mà gốc nó là bên Santa Ana, Westminster, hay là Việt Báo, vân vân. Cái lý do thì chúng tôi tìm hiểu là bởi vì nó gần cái Orange County quá đi, thành thử họ không có cái nhu cầu có những cái truyền thông, tại vì họ đã lấy cái báo từ trên Santa Ana xuống phát hành đến San Diego gần như hàng ngày, thành thử họ đọc tờ báo đó, những cái tờ báo ở địa phương nó không sống nổi, không cạnh tranh nổi. Và lại khi mà tờ báo á, sống là nhờ quảng cáo. Và cái quảng cáo đó thì nhờ vào những cái sinh hoạt về vấn đề thương mại, chợ búa, rồi tiệm ăn, tiệm phở, các văn phòng. Nhưng mà ở dưới San Diego đó, thì cái dịch vụ, những cái dịch vụ đó nó ít hơn cho Santa nhiều lắm. Và bởi vì như chúng tôi đã nói là có chuyện gì người ta đi sang Santa Ana thì cũng giống như là anh Huy Cường từ vùng North mà đi làm cũng mất nửa tiếng, có khi 45 phút, thì đây người ta đi thêm một tí nữa là đi lên Santa Ana rồi. Thành thử cho nên không có nhiều chợ búa, không có nhiều tiệm phở, không có nhiều lắm như là lẽ ra nên có, mà người ta cứ đi lên Santa Ana những cái ngày cuối tuần. Thì đó là một cái lý do mà không có báo. Có hai tờ báo, nhưng mà tờ báo này có tính cách rất là cỏ con, tuần báo, lúc ra lúc không. Anh Quang Hưng.
Và còn những cái sinh hoạt khác thì như thế nào? Anh sinh hoạt như là nghệ thuật, hoặc dĩ nhiên là thương mại thì chắc là cũng là rất là nhộn nhịp không thế?
Dạ, vâng, cái vấn đề nghệ thuật thì lại là một cái đặc điểm khác của thành phố San Diego. Tại vì ở đây thì cũng có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, nhưng mà lại một lần nữa, buổi cuối tuần thì cái ở trên Orange County nó thu hút hết những người San Diego muốn đi nghe nhạc, muốn nghe phòng trà thì ở lên Orange County. Chứ ở San Diego đó thì trước đây có một tiệm một cái nhảy đó, cái tiệm nhảy đó, dancing đó, thì cũng giống như ở Hilton của chúng ta hồi trước không có, nhưng bây giờ rất là nhiều. Thì giờ chỉ có một tiệm nhưng mà sống không nổi thì cũng đã bị đóng cửa rồi. Không có những cái sinh hoạt vào cuối tuần như là dancing, người ta đi lên Santa Ana hết. Vâng. Nhưng mà đây thì cũng có nhiều ca sĩ rất là nổi tiếng trước đây. Ví dụ như anh ca sĩ Quang Tuấn là cái người gốc ở bên San Diego đó, phát xuất từ đây rồi anh lên. Bây giờ thì anh ở vùng trên, ở vùng North. Và vâng, thì Quang Tuấn thì cũng sắp sang bên Houston, thường xuyên sang Houston lắm, thì cũng sắp sửa sang để có cái trình diễn cái buổi nhạc của Hoàng Ngọc Ẩn vào cái tuần lễ ngày 21 sắp tới đây đó, anh bây giờ.
Vâng, cũng phải nói là thành phố San Diego cũng là một trong những cái thành phố lớn của California. Người ta chú ý đến là có những cái đội banh football, chẳng hạn như là San Diego Chargers cũng rất là nổi tiếng. Nhưng mà bên San Diego, ở bên đó cũng có những cái bãi biển cũng rất là đẹp, phải không thưa anh?
Đúng như vậy anh, cái đội Chargers này nổi tiếng lắm đó, và nó cũng là một trong những cái đội xuất sắc của Hoa Kỳ đấy. Nhưng mà nói về bãi biển thì chúng tôi cũng đi khá nhiều từ Nam tới Bắc của California rồi, thì bãi biển San Diego đẹp nhất và nhiều bãi nhất. Tức là nó chia ra, ví dụ như có cái Mission Bay, rồi La Jolla là một bãi biển rất là nổi tiếng, nhà La Jolla đó, thì nó đụng vô là bỏng tay ngay lập tức, tắt kinh khủng lắm. Một cái nhà xoàng xĩnh ở ngay La Jolla, tại La Jolla nó gần biển, không thế thì có giá bạc triệu, hơn triệu, 2 triệu trở lên không à, thì nó đã đắt kinh khủng. La Jolla là một cái thành phố được coi như là sang trọng, và là cũng là nơi của cái trường đại học rất là nổi tiếng là University of San Diego. Thì bãi biển thì ở đây nó có một cái bãi cũng khá nổi tiếng, nó gọi là Black Beach. Sở dĩ gọi như vậy là bởi vì cái bãi biển này đó là cái bãi biển quả thân. Khi mà vào đây đó thì anh Quang Hưng, anh Huy Cường bắt buộc phải quả thân, nếu không họ không cho vào. Thế nhưng mà nó cũng mới đóng cửa từ năm ngoái. Trước đây thì nó vẫn sinh hoạt đều đặn, nhưng mà chỉ dành cho những cái giới mà muốn chơi kiểu lạ đó, tức là đi tắm ở tắm quả thân hoàn toàn ở ngoài bãi biển. Người ta không cho những người mặc quần áo vô đây để quay phim chụp hình đâu anh Quang Hưng.
Nhưng mà nước ở bên ta, nước ở bờ biển Thái Bình Dương thì nó lạnh lắm, thì những cái bãi đó thì chắc là không có được người ta hay ưa chuộng ra lắm.
Chắc chắn như vậy rồi, anh Huy Cường như vậy rất là có kinh nghiệm. Cái đặc biệt là của Houston chúng ta, bãi biển Galveston đó là nó ấm, thành ra người ta xuống tắm nhiều. Nhưng mà bãi biển California thì ít khi mà người ta xuống tắm lắm, bởi vì lạnh quá đấy. Ngay trong mùa hè không á, đường nóng ở cái nhiệt độ thật nóng nhất trong ngày vào buổi trưa mà anh xuống biển nhúng chân xuống là nó lạnh buốt. Thì cái nước biển của California nó thường xuyên quanh năm nó lạnh như vậy anh Huy Cường.
Nhưng mà hồi nãy anh có nói đó là ở bên San Diego có những cái cảng rất là lớn mà mình nhìn thấy cái tàu chở hàng ghé qua những cái bến cảng này. Nhưng mà người Việt Nam của chúng ta ở đó, anh có thấy là họ có làm về tàu, có liên quan đến tàu thuyền gì, đánh cá hay là gì, có nghề nghiệp gì có liên quan đến biển không anh à? Hình như là cũng không có lắm nhiều lắm phải không anh?
À, không có những cái làng đánh cá, những người Việt Nam đi đánh cá như ở bên Houston, hay anh biết là Houston là cái làng Palacios là có nguyên một làng Việt Nam chuyên nghề đánh cá, hay là ở Galveston, ở Texas City thì cũng có những người là hành nghề đánh cá rất là đông. Ở San Leon đó là cái trận bão Ai vào năm trước thì cả cái làng đánh cá đã bị tiêu hủy, và đã có những cái chiến dịch cứu trợ người Việt Nam của cộng đồng người Việt chúng ta xảy ra. Nhưng mà bên này thì không có cái chuyện mà người Việt Nam đi hành nghề đánh cá thì không có anh. Nhưng mà người Việt Nam mà đi làm cho những cái hãng đóng tàu lớn của Hải quân Mỹ thì rất là đông, gần như là nó thu hút cái giới lao động Việt Nam làm cái ngành nghề đó rất là nhiều ở đây. Anh Quang
vâng, có lẽ cái sự khác biệt là tại bên Texas thì chúng ta có vịnh Mễ Tây Cơ thì có rất là nhiều hải sản, còn bên kia thì đi ra biển sâu ngay, thành ra chắc là không có những hải sản ê hề như là phía bên Texas này.
Cái hải sản ở đây cũng cái seafood là một trong những cái nổi tiếng của thành phố San Diego. Những quán ăn seafood ở đây nổi tiếng lắm. Ở đây có cái gọi là cái Seaport Village, mà nếu quý vị đến cái trường San Diego đi chạy dọc theo đi vào thành phố là phải dọc theo bãi biển rồi, dọc theo cái vịnh thì thấy có cái khu nó gọi là Seaport Village, nó nổi tiếng lắm. Và đây có những cái hàng quán rất là quyến rũ, gần như là người khách nào mà đến San Diego cũng đến cái Seaport Village. Nó một cái làng, nó gọi là village, nó là một cái khu thương mại ở ngay sát bãi biển, rất là đẹp. Và nó có những cái quán seafood ngon và nổi tiếng lắm. Anh Huy Cường và anh Quang Hưng, nếu mà ai mà thích ăn sushi đấy, thì nó có cái là đến quán sushi để mà ăn chứ gì. Nhưng mà nếu mà muốn ăn mà tươi nhất, mà ngon nhất ở nhà thì anh có thể lên online và anh sẽ mua sushi, mà cái sushi đó cái gốc từ San Diego nó gửi thẳng về nhà anh. Gửi thẳng về nhà anh và nó còn tươi nguyên. Những cái sản phẩm như vậy được gửi đi khắp nơi, nhưng mà cái gốc chính là một cái cơ sở, một cái hãng chuyên môn sản xuất mà đi gửi đi toàn quốc những cái sushi gửi qua bưu điện để tới nhà đó. Nó là xuất phát từ San Diego, hải sản ở đây nổi tiếng lắm chứ anh Huy Cường.
Như vậy một cái con cá mà nó còn tươi như thế mà nó được gửi thẳng đến nhà đó thì cũng khá là nhanh ở nước Mỹ này. Nhưng mà nếu mà bây giờ hỏi anh đó là một du khách từ xa đến thành phố San Diego đó thì họ nên ghé vào cái chỗ nào trong cái cộng đồng Việt Nam, hoặc là cần ghé vào cái chỗ nào để mà gia đình có thể giải trí hoặc là có thể ngắm được những cái cảnh đẹp của cái thành phố San Diego anh?
Cái câu hỏi là rất là hay để cho mọi người nào nếu mà muốn đến San Diego, tại vì chúng tôi ở San Diego cũng khá một thời gian khá dài, 17 năm, thành thử cũng rành về cái chuyện này. Nếu mà đến San Diego mà muốn đi ăn đồ ăn Việt Nam thì nó chỉ có hai cái phố chính, cũng giống như mà khi đến mà Houston thì ta đi Bel Air hoặc là đi Beach Club, là những dọc theo đó thì có hàng quán Việt Nam. Thì đến San Diego thì nó chỉ có hai con đường lớn nhất, đó là University, là Avenue, và con đường El Cajon. Cái El Cajon này nó viết theo tiếng Mễ, nó chữ D nó đọc là Hôn, El Cajon. Thì hai con đường nó được tràn ngập những cái hàng quán Việt Nam, thì có những cái tiệm phở, tiệm hải ký mì ra rất là nổi tiếng, và có cái khu shopping center nhỏ nhỏ, trong đó có đủ mọi loại hoàn cảnh khác nhau. Về phía Việt Nam thì cũng giống như thành phố khác, Dallas hay là Houston cũng vậy thôi. Thì nếu mà người Việt Nam mà đến nơi mà muốn ăn được Việt Nam thì cũng đến đó. Thế nhưng mà nó cũng bình thường, không có gì làm xuất sắc lắm, cũng bình thường như bất cứ cái tiệm nào ở Houston và Dallas thôi. Còn nếu mà muốn đi du lịch mà đi chơi thì ở San Diego có nổi tiếng, rất là nổi tiếng là nó có SeaWorld. SeaWorld cũng giống như ở Florida, Orlando đó, tức là có những cái con cá voi khổng lồ đó. Đó là một trong những cái nơi mà người ta thu hút du khách rất là đông vào mùa hè. Và có một cái thứ hai nữa là San Diego Zoo. San Diego Zoo thì nổi tiếng nhất của toàn nước Mỹ. Là tại vì khi mà đến nơi thì thế nào là cũng phải đi du, trẻ con, nhất là trẻ con nghe nói đến San Diego Zoo rất là nhiều, bởi vì nó cũng có những cái con panda để nó trao đổi với lại bên Trung Quốc á, thì đó là một cái đặc điểm của cái San Diego Zoo của thành phố này. Và cái Wild Animal Park, Wild Animal Park nó có cái đặc điểm là nó cũng là mình thích zoo, nó cũng gọi là San Diego Zoo, thế nhưng mà nó toàn là những cái khu hoang dã và nó thả lỏng. À, tức là quý vị vào đó đó, anh Phan Hưng vào đó thì sẽ được đưa lên chiếc xe có lồng kính để chạy. Thay vì mình đứng ở ngoài mình nhìn những cái thú vật ở trong những cái sau cái củi, thì mình đi chiếc xe mà có lồng kính thì mình trông cái thú nó chạy hoang ở ngoài. Thành thử nó để mà bảo đảm bảo vệ ra là không có bị những con cọp hay là những cái con khỉ nó nhảy vào người. Nhưng mà cái điều đó nó rất là đặc điểm mà chúng tôi thấy ít thành phố nào khác có, nó gọi là Wild Animal Park, anh Quang Hưng.
Như vậy là kỳ này anh Dương Phục, có như là anh Huy Cường, mấy con thú thì nó nhốt ở trong chuồng, nhưng mà lần này thì người nhốt ở trong chuồng để mà đi coi mấy con thú tự do, phải không anh Huy Cường?
Cái đó
là phải đúng như vậy đó. Những sở thú kiểu đó thì bên Texas này cũng có vài chỗ, nhưng mà thường thường là chỉ là những cái con vật hiền thôi, như là hươu, nai hay là dê, hay là những con bò rừng nữa, chứ còn những cái thú mà thuộc loại ăn thịt thì như là cọp, beo, sư tử thì không bao giờ có cả. Vâng, về chương trình ngày hôm nay thì anh dự định đi thăm những sinh hoạt nào ở bên San Diego, anh Dương Phục?
Dạ vâng, thì chúng tôi thì cũng đi sinh hoạt họp hành có liên quan đến một chút tới cái công tác truyền thông. Vâng, thì sẽ đi lên Santa Ana, đi lên Orange County đó. Thì Orange County là nói chung là quận Cam, nó là cái county nhưng mà nó có nhiều thành phố khác nhau, như là Westminster, chúng ta cũng biết Westminster là bây giờ lại có một thị trường ở Việt Nam nữa, tại trí đó. Rồi Fountain Valley thì cũng có người thị trường Việt Nam nữa. Rồi đi Santa Ana thì nói gì tất cả cái đó, nếu mà các anh lái xe đó thì chả biết là thân đương ở thành phố nào, thành một con đường nó chạy xuyên qua một lúc mấy cái city khác nhau. Thì mình gọi chung là Orange County, đó là quận Cam ấy, là nơi mà phồn thịnh nhất của người Việt Nam. Thì chúng tôi có những cái phiên họp với lại một số các bạn đồng nghiệp trong ngành truyền thông ở đây. Thì đó là cái sinh hoạt của chúng tôi trong ngày hôm nay. Vâng, rất là cảm ơn anh Quang Hưng, anh Huy Cường. Thì bây giờ thì chúng ta cũng kết thúc chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Và chúng tôi sẽ có những cái bản tường trình khác vào ngày thứ ba, là cái ngày và cũng giờ phút này, thì cũng sẽ xin được nói chuyện với quý khán giả qua anh Huy Cường, anh Quang Hưng trong chương trình buổi sáng. Lúc đó thì chúng tôi đương ở San Francisco rồi, thì sẽ có những cái tường trình trực tiếp từ San Francisco, là cái nơi mà anh Quang Hưng cứ hay nói đùa là thì đến đó mà đừng rớt cái gì xuống thì đừng có cúi xuống nhặt, anh Quang Hưng. Chúng tôi sẽ có mặt tại đó vào ngày thứ ba.
Nhưng mà chắc chắn thì anh Dương Phục, anh tới đó anh phải mang tới cái bịch rồi anh cột chung quanh người cho nó chắc, anh đừng có để rớt đồ. Chúc anh vui vẻ cuối tuần ạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh Quang Hưng, cảm ơn anh Huy Trường. Xin kính chào các anh và kính chào quý khán giả, chúc ngày làm việc vui.